Nếu mà mình có được cái thấy về Bụt và Bồ Tát như vậy đó, thì không bao giờ cái đức tin mình có thể lung lay được. Người ta không thể nói rằng Bụt có hay là không có thì mình cũng vững vững, tại vì mình đã thoát ra khỏi cái ý niệm có và không có đó, có Bụt của Pháp rồi. Tại vì ở đây mình không có bị vướng vào cái hình thức, cái tướng của Bụt và của Pháp nữa, và mình tiếp xúc được với cái bản chất của Bụt và Pháp nữa, của Pháp rồi. Thì dù người ta nói Bụt có hay không có thì mình cái đó không có động tới mình. Tại vì đối với mình Bụt là sự sống hàng ngày, Bụt và Bồ Tát là sự sống hàng ngày. Tại vì mình thấy rằng cái hiểu, cái thương, cái sự tha thứ là cái chuyện có thiệt. Nếu không có cái đó mình làm sao mình sống được. Tại nó nói không có Bụt, không có Pháp là cái chuyện mình không có thể nào mà bị lung lay được. Tại vì giây phút nào trong đời, trong đời sống hàng ngày của mình cũng sống với Bụt và Pháp, tại sao nói cái đó không có được. Cũng như nói là mình không có lỗ mũi, không có không khí để thở thì mình đâu có tin. Tại vì trong giây phút nào mình cũng thở hết thì Bụt Bồ Tát cũng vậy, là giây phút nào mình cũng sống với cái chánh niệm, với cái trí tuệ, với cái từ bi, thì mình đã nắm được, mình đã có được cái bản chất rồi. Tại sao mình còn đặt vấn đề có hay không có nữa? Có như thế này hay có như thế khác? Không có như thế này hay không có như thế khác? Trong thế gian cũng như ngoài thế gian, chẳng có Bụt mà cũng chẳng có Pháp. Không thật sự có trong giây phút hiện tại mà cũng chẳng thật sự không trong tương lai. Dù nói rằng có cái gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là danh ngôn và chương cú, chỉ có tác dụng tiếp dẫn được bọn con nít. Tại nên khi mình đọc kinh Đại Thừa, mình thấy những cái đoạn mà buộc hóa hiền những cái pháp thần thông, như là cái bài, những cái bài tựa của kinh của chú Lăng Nghiêm mà mình tụng mỗi buổi sáng đó. Nhị thời Thế Tôn tùng nhục kế trung, dũng bất bảo quang, quang trung dũng xuất, thiên diệt bảo liên, hữu hóa Như Lai, tỏa bảo hoa trung, đảnh phong thập đạo. Những cái hình ảnh đó, lúc bây giờ Đức Như Lai từ cái nhục kế phóng ra một cái luồng hào quang. Và trong hào quang đó phát hiện ra bông sen ngàn cánh, mỗi bông sen ngàn cánh đều có một Bụt ngồi trong đó, và tỏa chiếu ra những cái lần hào quang khác, và các vị Bồ Tát kim cương mật tích hiện ra đầy dẫy trong hư không. Thì cái đó mình đã có hay là không? Nếu mình nói là có, tức là mình bị làm nạn nhân của tổ lâm tế là, và nếu mình nói là không thì không có được. Quý vị học Phật thì nên nhớ là cái thần thông ở trong Phật giáo Tiểu Thừa nó có khác với thần thông ở nơi Phật giáo Đại Thừa. Cái thần thông mà mình thấy trong các kinh điển Tiểu Thừa giống như là các thầy thêm vô để chứng tỏ là bậc có một cái quyền năng thiêng liêng, một cái super power. Ví dụ như là buộc thấy một con voi điên nó xông ra, nó tính ám hại ngài, thì ngài đưa cái bàn tay ra, thì từ mỗi cái ngón tay của ngài nó phát xuất một con sư tử, và vì vậy cho nên con voi nó nép phục. Thì đó là cái thần thông đưa ra để ngăn, gọi là để impress. Đó là thần thông ở trong các kinh Tiểu Thừa. Rồi khi mà viết đường sơ mi trắng thì tôi thấy cái thần thông đó nó có hay, nó có hay bằng cái từ bi của Bụt. Và trong đường sơ mi trắng mình đọc rằng khi mà con voi đó nó xông lên thì Bụt rú lên một tiếng bắt chước con voi chúa mà ngài đã từng sống chung ở trong rừng. Và ngài đưa cái bàn tay rất là từ ái của ngài ra thì con voi kia nó khựng lại, và ngài thấy ngài vuốt ve con voi, thì dùng cái trí tuệ, dùng cái từ bi của mình để điều phục, đâu cần phải dùng thần thông. Thì cái thần thông ở trong kinh Tiểu Thừa là nó có mục đích là để phụ giúp cho cái sự thành công của Bụt, làm như Bụt không có đủ trí tuệ và từ bi để thành công, phải viện tới thần thông mới có thể thành công được. Nhưng mà thần thông trong Đại Thừa không có mục đích như vậy. Thần thông trong Đại Thừa là để diễn tả được những cái mà cái óc tầm thường của mình không có thể diễn tả được. Cũng như là trong thi ca, có những cái điều mà mình chỉ có thể nói được bằng những hình ảnh thi ca mà không có thể nói được bằng những cái danh từ thông thường. Ví dụ như trong cái bài Thơ Từng Ôm và Mặt Trời Từng Hạt thì thầy có viết là mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, mặt trời chữ nặng tân tái đào tiên tháng 8. Mặt trời tại sao xanh rờn được? Mặt trời thì đỏ chói cho tại sao xanh rờn? Nhưng mà chính nhờ cái ánh sáng mặt trời cho nên cái rổ rau kia mới xanh. Và vì vậy cho nên mình thấy rằng mình nhìn thấy mặt trời ở trong cái rổ rau xanh. Và đó là một cái cách của thí sĩ nói để giúp cho người ta thấy được cái tương tức, cái sự có mặt của mặt trời trong rau cải. Nếu có mặt trời làm sao có rau cải? Cho nên cái câu gọi là mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, mặt trời trĩu nặng trong trái đào tiên tháng 8. Trái đào tiên tháng 8 nó trĩu nặng xuống thì mình thấy mặt trời trĩu nặng. Nhưng mặt trời nó lớn hơn nhiều. Nếu mặt trời mà nó cụm vào trái đất thì thôi, còn gì là trái đất nữa. Đâu có nằm trĩu nặng như là một cái trái đào tiên tháng 8. Vì vậy cho nên mình thấy mặt trời, mình thấy tuyết cũng là màu xanh, mình thấy nắng cũng có thể rơi được như mưa. Tại vì nếu không có nắng thì làm sao mà có mây, có mây làm sao có mưa. Thì đó là cái cách của thi sĩ nói để dùng âm nhạc, dùng âm điệu và dùng hình ảnh để nói được những cái mà cái ngôn ngữ thường không nói được. Thì ở trong kinh Đại Thừa cũng vậy. Trong kinh Đại Thừa khi mà viện tới thần thông là để nói những cái điều mà cái ngôn ngữ thường không có nói được. Và Thiền Tài Đồng Tử đang đi tìm bà Maya phu nhân, và người ta nói rằng anh đi tìm như vậy không bao giờ gặp đâu, anh ngồi yên xuống thì hy vọng. Thì đó, Thiền Tài Đồng Tử ngồi yên thì tự nhiên ở dưới đất trồi lên một bông hoa sen ngàn cảnh. Cái đó là thần thông. Mà nếu mình tin đó là những cái gì có thiệt thì mình nó quá khờ, mình lọt vào cái bẫy cổ nhân như là Tổ Linh Lâm Tế nói. Nhưng mà cái đó phải là cái không có thiệt, phải dùng những cái tưởng tượng. Người Ấn Độ các tổ ngày xưa đã dùng cái óc tưởng tượng giàu có của mình để mà diễn bày những cái tư tưởng uyên áo không thể diễn bày được những ngôn ngữ tầm thường. Vì vậy cho nên mình phải thấy những cái thần thông ở trong kinh điển Đại Thừa là một cái lối diễn bày bằng tưởng tượng, bằng imagination, chứ không phải bằng là những cái tư tưởng tầm thường. Đọc kinh như vậy thì mới hiểu được kinh. Nếu gọi là có, dù nói rằng có cái gì đi nữa thì cái đó cũng chỉ là danh ngôn và chân cú, chỉ có tác dụng tiếp dẫn được bọn con nít. Vì cho nên mình muốn làm con nít trong đạo pháp, hay là mình muốn làm những người trưởng thành, mình muốn làm con nít trong đạo pháp thì người ta nói gì mình tin cái đó. Người ta nói rằng có tinh độ là phải cách đây 10 vạn ức cõi Phật thì mình tin như vậy là mình con nít. Còn nếu mình biết rằng trong giây phút hiện tại, ngay tại đây mình có thể tiếp xúc được trình độ đó, thì mình không phải là con nít nữa. Phương tiện thiết lập ra như là thuốc để trị bệnh. Sự biểu hiện danh cú có ra là vì thế. Các Đức Thế Tôn và các chư, các vị Bồ Tát, các chư Tổ đã phương tiện thuyết ra những cái như vậy là để độ cho chúng sanh. Như những thầy thuốc làm ra những cái phương thuốc để trị bệnh. Và vì vậy cho nên văn cú, danh cú, danh ngôn văn cú có ra là vì thế. Và vì vậy cho nên mình kẹt vào danh ngôn và văn cú là mình không phải là người thông minh. Với lại danh cú không tự gọi mình là danh cú. Chính quý vị đang có mặt đây trong giờ phút này với cái linh giác thấy và nghe sáng rỡ như mà còn đuốc chiếu sáng kia, chính quý vị mới là người đã an bày ra tất cả các danh cú. Rất là đúng. Bông hồng kia nó đâu có nói tôi là bông hồng, chính mình đặt cho nó cái tên là bông hồng để mình gọi nó thôi. Chính mình đặt tên cho mình là con người, là Homo sapiens, là Homo erectus. Mình đặt tên cho tinh tú, tinh này là hỏa tinh, này là kim tinh. Tôi đó có nói tôi là hỏa tinh, anh phải gọi tôi là hỏa tinh bao giờ đâu. Vậy vậy cho nên những cái danh ngôn của chân cú là mình đặt ra. Những hình ảnh đó là mình tạo ra. Có bao nhiêu loại dược, loại cây cối, bao nhiêu loại kim thấp, chúng ta đều đã đặt tên cho chúng nó hết. Và có những cái giáo lý, có những cái quan niệm như là tứ đế, bát chánh đạo, thất giác chi, chúng ta cũng đặt tên cho nó như vậy. Và đó là những phương tiện, mình đừng có bị kẹt vào tam giới. Ở trong này tôi cũng đã nói tam giới. Không bao giờ tự nói tôi là tam giới, anh đang ở dục giới, anh đang ở sắc giới, anh đang ở trong lòng tôi. Chính chúng ta là người đặt tên cho ba cõi, mỗi cõi một cái tên. Tổ đã nói như vậy. Kiểu này thì mình sẽ tiếp tục học Lâm Thế Lục ở bên Lục Uyển.